ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đêm hôm nay và sáng mai tất cả tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ làm lễ tưởng niệm lần thứ 17 ngày cố hòa thượng Tôn Sư Viên Tịch. Thường trong đạo Phật ngày tưởng niệm các vị tôn sư khác với cái ngày lễ giỗ của người tại gia, vì lễ giỗ đó thì những cái tình cảm gắn bó mà bị chia cắt trong sanh ly tử biệt nó sẽ trở thành là nỗi niềm tiếc luyến, làm cho người còn sống cảm thấy tiếc thương vô hạn. Và người ra đi đó nếu không được huấn luyện kỹ năng để buông xả đó, thì có thể bị vướng dính ở trong tiến trình của luân hồi. Trong Phật giáo thì việc tưởng niệm chủ yếu là ghi nhớ công đức và những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân mà những thế hệ kế thừa đã cần phải quyết tâm với cam kết duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp đó ngày càng sáng lạn hơn, phát triển hơn. Nhân ngày lễ giỗ tổ hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài những điều an vui, hay còn gọi là hạnh phúc của kiếp người. Điều này sẽ được hiểu rất khác với các quan niệm trong dân gian cho rằng đạo Phật tố cáo nỗi khổ niềm đau của con người một cách quá cường điệu. Khi liệt kê những phạm trù khổ đau vào nhóm sự thật bế tắc, và đó là cái nhóm đầu tiên, rất nhiều lần chúng tôi đã xác định rất rõ là tiến trình trị liệu khổ đau của Đức Phật là một kỹ năng giúp chúng ta đối diện với những bế tắc đó. Thông qua kỹ năng đối diện này, ta có thể tìm ra được nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc và con đường để tiêu diệt chúng. Như vậy, ở vế thứ ba của tiến trình trị liệu đó, Đức Phật đã thừa nhận có các cấp độ hạnh phúc đối diện và vượt lên trên khổ đau mà chúng ta gặp phải, dầu là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Vì rất tiếc là các nhà phê bình Phật giáo đó thì không để ý đến vế thứ ba và vế thứ tư, vì như vậy đã hiểu sai đạo Phật như là một con đường tiêu cực. Đề tài chúng tôi chia sẻ được trích từ ý tưởng chính của Kinh Tăng Chi, quyển thứ 2, trang 69, bản Pali. Trong bản kinh này, Đức Phật nêu ra hạnh phúc của kiếp người gồm có 5 phương diện. Và tùy theo phương diện mà ta có thể đong đo tính điểm được chiều sâu và chất lượng của hạnh phúc mà mình hướng về, đã có hoặc là kỳ vọng. Cho nên tiêu chí lớn nhất là làm thế nào để đạt được trọn vẹn cả 5 phương diện hạnh phúc đó. Hạnh phúc không phải là những ý niệm trừu tượng, mà là kết quả của sự làm chủ cảm xúc, gieo trồng các phước báo. Cũng giống như trong ngân hàng công đức, ta đã có một khoản tiền dành dụm bởi các hành động đạo đức và phước báo. Bất cứ lúc nào có nhu cầu, ta có thể rút những khoản tiền đó ra để chi tiêu cho những mục đích thiết thực. Sở dĩ nhiều người trong chúng ta không nhìn thấy được những cái phước đó là vì mỗi một nỗi khổ niềm đau có mặt đó, đã làm cho họ bị bế tắc, choáng váng, ám ảnh, và làm cho họ có cảm giác rằng là hạnh phúc sẽ khó có thể có được lần thứ hai. Ôm nỗi ám ảnh đó trong cuộc đời thì khổ đau sẽ trở thành là bạn bè. Hạnh phúc đó, không có cánh mà bay cao, bay xa. Theo bài kinh này thì Đức Phật xác định rõ chúng ta cần sống với những hạnh phúc và tìm ra những nguyên nhân để tạo dựng những hạnh phúc đó, thì tất cả những bế tắc sẽ không bao giờ níu kéo chúng ta, dầu chúng có muốn đi nữa, không có cách gì để có thể biến chúng ta trở thành một nạn nhân. Có một điều khác biệt rõ giữa khái niệm an vui và hạnh phúc ở trong tiếng Việt. Khi nói đến hạnh phúc, ta hiểu đến những cái phản ứng của giác quan. Mắt thấy màu sắc, hình thái, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm và ý hình dung. Cái gì dẫn đến sự hợp ý, dễ thương, dễ chịu, hợp với cái gu tâm lý của mình, cho đó tạo ra một cái phản ứng của sự hài lòng, và sự hài lòng đó được chúng ta đánh giá là hạnh phúc. Trong cái đó, khái niệm an vui được Đạo Phật đề cập đến thì vượt lên trên. An vui đó là cái trạng thái hỷ lạc bên trong, và phần lớn nó không bị lệ thuộc vào các cái phản ứng mang tính điều kiện. Phần lớn hạnh phúc giác quan lệ thuộc vào tính điều kiện rất cao. Cái gì làm cho con mắt được hạnh phúc, nếu cái đó không có mặt, đồng nghĩa là hạnh phúc đó biến mất. Còn sự an vui đó thì nó có mặt tỉnh tại, dầu trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, nó vẫn hiện hữu như nó đang là. Như vậy hướng đến mục đích của an vui đó cao hơn rất nhiều so với hướng đến mục đích của hạnh phúc. Không có an vui nào mà không có hạnh phúc trong đó. Trong đó có rất nhiều hạnh phúc mà không có chất liệu an vui. Ví dụ như những người nam đam mê rượu và nghiện cái không khí của quán rượu, những cái tâm sự giải bài để quên đi nỗi buồn và tạm thời hiểu đó như là niềm vui, hoàn toàn không có một chất gì của an vui. Rất nhiều người nghiện cờ bạc, ma túy, mỗi lần được thỏa mãn nó đó, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng trong đó hoàn toàn không có bóng dáng của an vui. Do đó đích đến của người Phật tử là làm sao sống với an vui, chứ không phải chỉ đơn thuần là thỏa mãn hạnh phúc giác quan. Niềm an vui thứ nhất được Đức Phật nêu ra đó là an vui vì có sở hữu. Hạnh phúc vì có sở hữu là chuyện đã đành. Ở trong tính sở hữu mà ta có được sự an vui đó là cả một thách đố. Là bởi vì Đức Phật đã xác định rõ, chấp tất cả tính sở hữu, vật sở hữu, người sở hữu sẽ làm cho chúng ta trở thành là kẻ nô lệ cho tư duy của mình. và do đó khó có thể buông xả mỗi khi vô thường hay là những điều không như ý diễn ra với chúng ta như là những sự thật. Khi một người mẹ đang mang ở trong cơ thể của bà một mầm sống mới mà qua trái của nó đó là tình yêu đích thực đó, thì cái niềm mơ ước của bà và của chồng là làm thế nào để cho mầm sống đó được trọn vẹn về hình thù, về sức khỏe, về mạng sống. Nhưng không phải mấy ai cũng có thể đạt được cái niềm mà an vui đó hết á. Nỗi lo rất nhiều. Bài kinh báo ơn phụ mẫu mà ta đã có dịp đọc từ ngày mùng 1 đến ngày rằm tháng 7 vừa qua, nó rất rõ về 10 ân đức của mẹ. Hầu như không có ân đức nào người mẹ không sống với những nỗi lo, vì sợ con mình không được vẹn toàn về nhiều phương diện khác nhau. Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta một kỹ năng là trong những cái sở hữu mà chúng ta đang có, nếu biết cách hài lòng với nó, ít hay là nhiều, bản chất của sở hữu đó như thế nào, ta không phải vì thế mà bị chao đao và bế tắc. Người mẹ và người cha trong những quốc gia và nền văn hóa trọng nam khinh nữ luôn luôn có kỳ vọng rằng hoa trái của tình yêu mà mình sẽ tạo ra bằng một mầm sống mới đó phải là người nam. Nhưng nếu sự thật được thể hiện đó là một người nữ thì nỗi đau đó có mặt với cả vợ lẫn chồng. Ấn Độ là quốc gia bị tai tiếng về vấn đề giết các bào thai có giới tính nữ, vì đất nước này cho đến bây giờ vẫn còn một ảnh hưởng rất tiêu cực ở trong xã hội là người nữ đó là ngoại tộc. Một gia đình sinh khoảng chừng 5 đứa con gái thay vì ở nhiều quốc gia xem là ngũ long công chúa thì ở Ấn Độ được xem như là mạt rệp, tại vì gia đình của quý bà quý cô buộc phải đóng tiền hồi môn cho phía nhà chồng, bao nhiêu tiền bạc làm lụm dành dụm suốt cả một quãng đời người đó, chỉ cần 2-3 lần đám cưới cho những đứa con gái đó, là sạch sành sanh. Nếu như mình muốn con gái của mình có được một tấm chồng để nương tựa một cách bình an và đảm bảo trong đời, thì đảm bảo đó được hiểu là chồng á, thuộc bậc lương hạng một, giai cấp cao, bảnh trai, nhà giàu, thì cái tiêu chí mà các chị phụ nữ phải đáp ứng về của hậu môn và những cái yêu cầu khác về xã hội rất cao. Sở hữu lớn nhất mà con người bị quyến luyến như là một sợi dây khó có thể tách ly đó là con cái. Dĩ nhiên sanh ra một đứa con bất hiếu, phá nhà, hại đời, làm cho uy danh của gia tộc nó bị giảm sút, cha mẹ phải mặc cảm vì mang tiếng với đời, dẫn đến những nỗi đau tâm lý rất là nặng nề. Và bây giờ Đức Phật khuyên là làm sao để có được an vui trong sở hữu. Chẳng lẽ khi đối diện với tình trạng đứa con hư, ta bán đứng luôn hạnh phúc của bản thân mình sao? Nói một cái khác là Đức Phật khuyên ta thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của làm cha làm mẹ với sự cam kết, với phương pháp giáo dục, với sự chăm sóc, với theo dõi, với khuyến tấn, với khích lệ, với những kỷ luật ở mức độ mà việc áp dụng nó cho con em đạt được kết quả cho đứa con trở thành người hữu dụng. Nhưng nếu như tất cả những nỗ lực đó không thành công thì cũng đừng vì thế mà ta bị bi lụy, bởi vì ở mỗi người đó ngoài cái nghiệp chung, sinh ra trong một gia tộc, mang lấy cái gen di truyền về vóc dáng, có mặt trong một bối cảnh lịch sử, trong một gia đình, để chịu những cái phước hoặc là cái nghiệp của cái họ tộc đó, quốc gia đó, thì còn có những nghiệp riêng. Nghiệp riêng là nghiệp so le giữa người A với người B. Nó là cá tính, là lý tưởng, là khuynh hướng, là nghề nghiệp, là cái tốt, là cái xấu, mà không ai giống ai hết. À, hiểu được như thế thì ta có trách nhiệm và sống một cách rất là đứng đắn như một chuẩn mực. Còn việc không trở nên người của con em của chúng ta đó, nó không phải là lỗi của mình nữa. Do vậy ta vẫn chăm chút được hạnh phúc cho bản thân. Có nhiều bà mẹ khi đối diện trước tình trạng đứa con bị tật nguyền, hầu như là suốt qua cuộc đời không có được hạnh phúc. Có những người cha tận tụy lo cho những đứa con, mà lúc nào cũng nghĩ rằng là con là quan gia, như thể là trả nợ cho hết cái sự vay mượn ở một kiếp nào đó. Những quan niệm sai lầm của Nho giáo đã ảnh hưởng rất nhiều đến các Phật tử ở vùng châu Á. Và do vậy ứng xử và sự chăm sóc ở trong gia đình đó, đã ít khi làm cho những người cha, những người mẹ được hạnh phúc thật sự lắm. Một loại sở hữu khác đó là những gia tài, sự nghiệp, tên tuổi, tài sản, tiền bạc. Nói chung là những thứ vật chất mà chúng ta có được từ mồ hôi, nước mắt, công sức, hợp pháp, hợp hiến, hợp đạo đức, hợp với tông chỉ Phật dạy. Những sự thu hoạch này đã làm cho chúng ta trở thành là một người sống tương đối là đầy đủ. Cái gì cũng có hết. Nhưng phải ai cũng biết cách sử dụng được cái sở hữu đó. Có rất nhiều người càng có nhiều sở hữu đó, thì càng bán đứng hạnh phúc của mình. Bởi những nỗi lo, bởi những thói quen xấu, bởi những khuynh hướng hưởng thụ, và bởi rất nhiều những cái tâm lý sợ phải mất đó, dần dần. Tất cả những điều này đều dẫn đến những hệ lụy nhất định. Đạo Phật dạy chúng ta cần phải gieo trồng phước báo, nhờ đó ta có được cái sở hữu hợp pháp, và tuổi thọ và sự bền lâu của nó đối với mình đó là được đảm bảo. Nhưng nếu việc sở hữu quá tất cả những thứ đó không hợp pháp đó, thì dẫn đến những nỗi lo rất là thường trực. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến bốn tình huống về vấn đề tài sản và sự xử lý đó. Người giúp đỡ có nghiệp đen, đối tượng giúp đỡ có nghiệp trắng. Người giúp đỡ có nghiệp trắng, người tiếp nhận có nghiệp đen. Người giúp đỡ, người tiếp nhận đều có nghiệp đen. Và tình huống 4 là người giúp đỡ và người tiếp nhận đều có nghiệp trắng. Tức là sử dụng các cái sở hữu vật chất có thể dẫn đến 4 tình huống. Nếu ta xem đối tượng tặng biếu và đối tượng tiếp nhận đó là một mối tương quan xã hội, thì tình huống 1 đó là người tặng biếu các số vật chất của mình đó, mà cái nguồn gốc của nó đó là từ những nghề nghiệp và hành động phi pháp, thì việc hiến cúng và giúp đỡ này đó, nó được xem là không hợp luật pháp và Phật. Dĩ nhiên nó vẫn tôi nói là tốt hơn so với tình trạng là kẻ có sở hữu tài sản phi pháp mà chỉ biết ăn chơi thôi, chứ không biết làm phước làm đức gì cho xã hội và cộng đồng nói chung. Tình huống thứ hai là tài sản sở hữu hợp pháp và cái người hiến cúng đó là phát tâm nhưng không may đó, do vị thiếu tư vấn cho nên cúng biếu tặng cho những đối tượng, cho những nơi mà người tiếp nhận hầu như là không có đời sống đạo đức, rồi không có sử dụng tất cả những phương tiện này vào những mục đích chân chính, thì quả phúc báo của nó cũng không đảm bảo. Còn tình huống ba, những tài sản phi pháp làm một cách lừa dối, lách luật, vân vân, và có người hiến cúng cũng không có đời sống phẩm hạnh đạo đức, người tiếp nhận cũng như thế, thì việc cúng như thế này hoàn toàn không có kết quả. Mà dù nhân quả nó vẫn trổ bình thường, nhưng mà cái kết quả về phương diện xã hội được xem là không có nhiều. Còn tình huống tư là tình huống lý tưởng. Nói một cách khác là cần phải sử dụng những tài sản hợp pháp cho những mục đích hợp pháp, với đối tượng được giúp đỡ cũng một cách hợp pháp, thì người như thế đó sẽ biết cách là biến sở hữu tài sản trở thành một nguồn phước báo cho bản thân. Đây là cái quy chuẩn rất là tốt cho tất cả chúng ta cùng nói theo. Nói cái khác là thông qua lời dạy này thì ta có thể thấy Đức Phật là người khích lệ tất cả những người tại gia cần phải có phước báo sở hữu nhiều, mặc dù Ngài vẫn khuyên chúng ta là đừng nên chấp sở hữu. Một người mà từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời có mặt ở trong một cái gia đình nghèo, hầu như là trở thành kẻ ăn xin từ nhỏ nè, thì cuộc đời phong ba bão táp, lặng đặng, mệt mỏi lắm. Cho nên là có sở hữu tài sản, các phương tiện đủ đầy đó là một phước báo. Vấn đề chỗ là ta sử dụng phước báo này như thế nào để cho ngày càng lớn lên, chứ không nên để cho nó ngày càng bị hủy diệt. Tài sản thì làm khó nhưng mà mất thì dễ. Cũng trong kinh Đăng Ký, Đức Phật nêu ra bốn cái cửa ngõ làm cho tài sản bị sụp đổ một cách nhanh chóng. Thứ nhất là sắc dục vô độ, đối với nam là đa thê, đối với nữ là đa phu, tức là không thỏa mãn hài lòng với cái khế ước hôn nhân hợp pháp, thì có những cái mối quan hệ hoài hôn thú, thì tiền chu cấp cho cái người thứ ba như thế đó luôn luôn là cao. Do đó cái cơ hội phá sản đó cũng tỷ lệ thuận. Cách phá sản thứ hai đó là rượu chè, ma túy, bao gồm nhiều hình thức biến dạng của chúng. Tại vì cái tiền chi tiêu vào những cái nỗi đam mê này đó rất là cao. Và ngay cả khi nhận thức để hồi đầu, thuốc uống để cai nghiện chúng một ngày đó không dưới $10 nếu tôi uống thuốc chuẩn. Cho nên nuôi một cơn nghiện là cũng làm tán gia bại sản rồi. Rồi bây giờ tháo gỡ con nghiện nó ra nó cũng phải tốn rất nhiều tiền, mà không phải mấy ai cũng dễ dàng thành công. Kế tiếp đó là cờ bạc. Trong kinh thì không dùng cái từ là bát thằng bằng, nhưng là dùng một cái hình ảnh rất ấn tượng là hố sâu của sự sụp đổ. Trong cờ bạc đó, tất cả đều thua. Có điều là thua trước rồi thua sau, thua nhanh rồi thua chậm. Ai vốn nhiều thua sau, ai vốn ít thua trước. Và cái vực thẳm này nó làm cho chúng ta gần như là không còn cái điểm tựa để vươn lên trong cuộc đời. Nhiều người thua lỗ nhiều quá, dẫn đến trộm cắp, dẫn đến các hành động phạm pháp, thậm chí có thể dẫn đến sự nguyên sinh vì chán nản thất vọng. Và thứ tư đó là tiêu xài một cách hoang phí. Như vậy có sở hữu tài sản, có con cái, có gia tài sự nghiệp mà không biết giữ nó là đồng nghĩa làm cho đời sống hạnh phúc này mất đi những giá trị về chất lượng. Cho nên tu theo Phật thì cố gắng làm sao duy trì hạnh phúc bên niềm an vui. Và muốn như thế ta phải hiểu rõ được cái nguyên lý vô ngã và vô thường. Vô thường đó tức là sự thay đổi thông qua tiến trình của thời gian, mọi thứ nó không còn ngay cái điểm mà ta mong ước, nó có thể thay đổi tốt hơn hay là thay đổi tiêu cực hơn, tùy thuộc vào tính điều kiện. Và thấy rõ được như thế thì khi những biến thiên diễn ra trong cuộc đời ảnh hưởng đến sở hữu tài sản và bản thân mình á, ta không cảm thấy bị khổ đau và biết tìm cách để khống chế, hay nói cụ thể hơn đó là làm chủ được cảm xúc và không để lại bất kỳ một cái phản ứng tiêu cực nào do sự đè nén hay là do cái sự gắng gượng mà vốn nó không phải là giải pháp. Hiểu được vô ngã thì ta biết rất rõ là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đó, nó như là một dòng chảy, như là những phản ứng của nghiệp, như là một quy luật tất yếu trong tự thân. Cho nên chúng ta không phải bận tâm rằng là nó đến với mình, mặc dù dĩ nhiên về phương diện luật pháp, về phương diện hiện thực đó, nó đang đến với ta, với người thân, với gia tài, với sự nghiệp, với sở hữu, nhưng ta vẫn nghĩ rằng cái quy luật đó là của chính nó, còn ta không nên bị vướng kẹt vào trong cái tiến trình này. Mặc dù ta vẫn là người rất có trách nhiệm. Cho nên nhà bị cháy, tài sản bị lục trôi, hoa màu bị thời tiết phá hoại, tất cả những cái thiên tai, những tai nạn do chính con người tạo ra ảnh hưởng đến mình và những cái sở hữu của mình đó, không làm cho chúng ta bị khổ đau. Bởi vì sự khổ đau trong tình huống này đồng nghĩa là nhân cái bế tắc và bất hạnh thành lập phương và nhiều lần. Cho nên cái vô thường về phương diện thời gian đối với các cái vật sở hữu chúng ta có nên được khép kín lại tại đó, chứ đừng ảnh hưởng đến cái dòng cảm xúc và bản chất hạnh phúc của chúng ta. Nên làm được như thế thì Đức Phật đó là đang sống với cái hạnh là an vui với sở hữu. Nó có nhiều, có ít không quan trọng. Nó còn tồn tại hay không tồn tại cũng không phải là vấn đề phải quá bận tâm đến độ như là một nỗi ám ảnh. Phước nhiều chừng nào ta sử dụng cho việc thiện, việc tích cực chừng đó. Và nếu như nó không còn nữa với mình á, cũng không vì thế mà mình bị thất thi bắt đảo. Áp dụng phương pháp trị liệu này đó trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu từ tháng 7 2007 cho đến tháng giêng 2009 á, có lẽ rất nhiều người đã không phải bị chết oan, chết tuyệt vọng, chết bế tắc, hay là trở thành là những người điên dại, hoặc là những người rơi vào những cái cuộc ăn chê vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình là một dấu kết thúc rồi. An vui thứ hai là an vui do có phước và hưởng phước đúng cách. Sở hữu tài sản là một loại phước báo, con cái đó là một loại phước báo. Rất nhiều người theo đạo Nho cho rằng con cái là nợ, vợ là quan gia, vì vậy chồng có vẻ là ông thánh sao. Rất nhiều phụ nữ phải khổ đau vì bị mất cái quyền được làm mẹ do bệnh, cho nên phải chạy vại bằng rất nhiều phương pháp, thậm chí là mang thai giùm hay là tạo ra mầm sống bằng ống thử nghiệm và nhiều phương pháp khác mà vẫn không có. Trong khi đó rất nhiều người nghèo khó đó không hề muốn có con mà có là đến 90 đứa. Hình như là cái quy luật của sự sống đó, nó không có đáp ứng lại cái nguyện vọng của con người mà nó đi theo quy luật nghiệp chung và nghiệp riêng của nó. Nhiều người nói ông trời bất công, nói như thế là nó quan trọng trời, ông trời có mặt đâu bất công. Mà nếu ông trời có mặt nữa, ông cũng ra cũng bế tắc thôi. Vì sự vận hành nghiệp chung nghiệp riêng á, nó tự chỗ quả trong tiến trình của ta, chứ không ai có thể can thiệp được hết á. Do đó có được cái phước và biết cách hưởng phước đó, là một điều anh vui. Phước báo thì ngoài cái sở hữu tài sản, nó còn là một cái sự thuận lợi. Khi sinh ra trong một cái bối cảnh lịch sử chiến tranh nào như không có, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục phát triển rất cao, sự lạm phát về tài chính, về kinh tế hầu như không có, cho nên ta đầu tư ít mà ta lại có được những thành quả cao. Những người như thế được gọi là có phước. Hoặc là làm cái gì đó là trúng cái đó, không phải là do vì giỏi đó, mà cũng không hề có được ai tư vấn gì. Ta thấy nó có sự khác biệt rất lớn về bản chất của sự sinh hoạt liên hệ đến có phước hoặc là kém phước. Chỉ cần làm một cái thí nghiệm nhỏ đến những cái khu vực bán cùng một mặt hàng, sự trang hoàng nội thất ở trong các khu vực bán này nó giống nhau, người bán hàng cũng rất là lịch thiệp, tại vì được huấn luyện kỹ năng bán hàng làm sao cho khách hàng được hài lòng. Chất lượng món hàng cũng giống nhau vì họ kinh doanh cùng một thứ mà. Ấy thế mà có tiệm á giống như chùa Bà Đanh, có tiệm á thì bán là mệt tay mà không kịp thời giờ để phục vụ khách. Tại lý giải mà cái gì? Đó là sự chênh lệch về phước báo. Có nhiều người bán cũng không biết cách ăn nói với khách nữa, như vậy mà ta mua rất đông. Hiện tượng này là hiện tượng phổ quá. Trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2 năm qua, các đại gia về bất động sản và thị trường chứng khoán trở thành như là bị tai biến mạch máu não về cái nguồn tài chính, và sự gượng dậy nếu không có những cái gói kích cầu và viện trợ của các chính phủ không biết khi nào mới tái hồi phục. Ấy thế mà cũng trong giai đoạn đó có nhiều người lại trở thành giàu không thể tưởng tượng. Hiện tượng lỡ và bồi là một quy luật của thế giới tự nhiên. Thì trong cái phước báo liên hệ đến biệt nghiệp và công nghiệp, nó cũng diễn ra theo cái thế tương tự. Sự thất bại của một người A, của một cộng đồng A, của một cái khu vực A có thể lại trở thành điều kiện thuận lợi cho đối tượng B, cộng đồng B, quốc gia B, khu vực B làm giàu. Năm 1930 của thế kỷ trước thì cái khủng hoảng tài chính cũng đã từng diễn ra suốt cả 5 năm kéo theo sau, và một số người đã trở thành đại gia nổi cộm dậy là bởi vì có tiền mặt, cho nên sẵn sàng mua hết tất cả những cái công ty xí nghiệp phá sản với cái giá 1/4, thậm chí có tình huống là 1/10. Nhật trở thành những tập đoàn giàu có là do cái khủng hoảng tài chính vào thời điểm đó. Năm 1980, một lần nữa Nhật cũng trở thành là những đại gia hứng lấy những cái tập đoàn bị thua lỗ phá sản. Và 2 năm vừa rồi đó thì báo chí đưa tin là Trung Quốc trở thành là đại gia mới, bởi vì Trung Quốc không có cư dịch trực tiếp ở trong nhóm G7, G8, G20. Rồi các đại gia của Trung Quốc có tiền mặt rất nhiều, cho nên mua lại rất nhiều cái công ty bị thua lỗ lớn. Rồi do vậy sau 1 năm đó thì họ trở thành là người rất giàu có. Do đó phước báo sẽ là hộ pháp bảo hộ cho chúng ta trong những tình huống khó khăn. Muốn cho mình gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc đời để thăng tiến, phát triển, thành công đó thì phải gieo trồng phước báo. Việc cầu nguyện nó không quan trọng, bởi vì nếu không có phước sẵn có cầu cỡ gì đi nữa thì cũng là cái khoảng trống nè. Còn ta có phước thì khi cầu nguyện á, cái phước á, nó sẽ tự động như một tiến trình tự nhiên của nhân quả trọn. Ta có cảm giác rằng là nhờ sự cầu nguyện này mà kết quả mới có như ý muốn. Về sau thì cái phản ứng tâm lý đó, đó nó cũng từ đó là giúp cho một số người giải tỏa được những bế tắc, như là một sự an ủi rằng là Phật gia hộ, trời phò giúp, ông bà tổ tiên á luôn luôn như là một âm đức thầm lặng ủng hộ cho con giáo. Thực ra tất cả những thứ này đều do phước của chúng ta tạo ra. Và nếu không có phước thì không có cách gì ta đạt được hết. Cho Đức Phật dạy nghệ thuật để tạo phước bằng cách làm phước, nghệ thuật sống phước để duy trì và phát triển phước. Thì giống như tiền mà, tiền để không á là tiền chết, tiền đầu tư có phương pháp á, thì tiền để ra tiền, phước báo cũng như thế. Sự thành công được người quý mến, có uy đức, có thẩm quyền, biết tiêu thụ những tài sản mình có và có uy tín đối với tha nhân và cộng đồng đều được xem là phước. Phước mà không biết giữ sẽ bị suy sụp rất nhanh. Đường đi của phước á, thường là nước chảy xuống thấp. Do vậy đó, cái cách tạo phước là làm sao để nước chảy lên cao. Nước chảy xuống thấp là một cái tiến trình tự nhiên. Nếu mà mình là có khuynh hướng chỉ biết hưởng thì sau một thời gian là nó sẽ cạn, tại vì cái mức độ lao xuống rất là nhanh. Dân gian có câu tọa thực sơn băng, ngồi không mà hưởng phước đó, thì phước có lớn như là núi nó cũng sụp lở, giống như là băng bị tan tuyết do tác động của hâm nóng toàn cầu hay là ánh sáng mặt trời. Rất nhiều người làm thì ít mà hưởng thì nhiều. Người Việt Nam khi có mặt ở các châu lục sau năm 1975, trong giai đoạn đầu đó thì phải phấn đấu để gây dựng phước bằng cách là tạo dựng sự nghiệp mới. Nhưng cũng có rất nhiều người lợi dụng vào những cái lỗ hổng của luật pháp phương Tây để gom góp vào mình số tiền nhiều hơn. Chế độ an sinh xã hội chu cấp cho những người bị thất nghiệp. Nhiều người Việt Nam á rất là lanh, đi làm việc có lương làng hoàng nhưng mà không ký hợp đồng. Thì cái bên người Việt chủ á, khi không ký hợp đồng á thì trả cái số tiền lương rẻ hơn 10% so với có ký hợp đồng. Và như vậy chỉ có mất 10%, trong khi đó nếu mình báo rằng là mình có nghề nghiệp ổn định á thì làm sao hưởng được trợ cấp. Cho nên nó tính ra vẫn lời hơn làm ca một chưa đủ, làm ca hai, có người làm ca hai rưỡi, ca ba. Cho nên trong thời gian khoảng chừng 10 năm đó là có được cái gia tài sự nghiệp đó, một căn nhà, xe hơi, phương tiện, tiện nghi vật chất, và cho rằng như thế là mình đang dành dụm phước. Và thực ra đó là mình đang vay nợ phước. Chế độ an sinh xã hội được thiết lập ở các quốc gia là để hỗ trợ cho những người lâm nạn mà cái khả năng tự lập trong cái hoàn cảnh như thế là không có. Cho nên buộc phải có những trợ cấp để những tệ nạn xã hội không có cơ hội diễn ra ở mức độ nguy cơ. Nhưng rất nhiều người đã lợi dụng vào đó để sống làm giàu. Năm 2003 khi chúng tôi có mặt tại Úc Châu đó, thì các đài truyền hình và báo chí đưa một cái tin rất là đau lòng, là có một người Việt Nam á đi máy bay để ăn trợ cấp. Tại vì hệ thống của họ tôi đó là lỏng lẻo, họ đăng ký cư trú ở nhiều nơi và đăng ký xin trợ cấp ở nhiều bang. Cho nên cứ mỗi khi đến cái ngày lãnh lương đó, trợ cấp đó, thì họ bay máy bay từ chỗ này qua chỗ kia để mà xin, để nhận. Cái đó là đang vay nợ mà là tưởng rằng là mình đang hưởng phước. Việc ta lệ thuộc vào những người thương yêu mình, bao gồm cha mẹ hay là những người thân, trong khi mình có năng lực, có sức lực để làm, nhưng ta lại lợi dụng vào tấm lòng và sự chăm sóc của người khác đó, thì cái đó cũng là một sự vay nợ chứ không phải là hưởng phước. Cho nên nghệ thuật biết sống với phước là một thách đố. Phước luôn luôn là cái ban tặng đến cho người khác chứ không phải là gom góp về cho chính bản thân mình. Và khi ta ban tặng, ta làm hợp pháp, ta sử dụng một cách có nghệ thuật, ta mang lại niềm vui cho rất nhiều người, thì phước đó không bao giờ cạn kiệt. Còn sử dụng nó thì nó cũng giống như nguồn tài nguyên, đến lúc nào nó không còn nữa. Và do vậy sự suy sụp nó sẽ làm cho mình rơi rớt từ đỉnh cao xuống một vực thẳm. Ở trong kinh Đức Phật thường nói chư thiên khó có thể tu là bởi vì phước báo họ lớn, do đó sống ở trên đống phước báo đó làm cho họ có cảm giác rằng hạnh phúc mình là tuyệt đỉnh, không cần tu để trở thành những người an vui thật sự. Khi có những cái biểu hiện về sự suy của phước báo đó thì lúc đó họ mới vỡ lẽ, và khi ấy đó thì quá muộn màng, khó có thể gây dựng lại được lắm. Và giống như một người đã đến giai đoạn bệnh ung thư giai đoạn cuối thì khó có thể phục hồi lại sự sống. Vấn đề còn lại là thời gian, những cái tích tắc của đồng hồ trôi qua và sự kết liễu kéo theo sau. Các dấu hiệu của sự suy kém phước là hoa trên đầu bị héo, mồ hôi thấy nó nhiều hơn, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi lo, phiền não xuất hiện trên những nét mặt. Cái trạng thái đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nó không còn cái sự an lạc hạnh phúc nữa, mà nó luôn 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 có cái gì đó cuốn hút, vân vân và vân vân. Tất cả những cái dấu hiệu này cho thấy là cái phước bắt đầu nó bị giảm. Dĩ nhiên ta đừng bị lẫn lộn cái tình trạng trong một giai đoạn mọi sự đầu tư của chúng ta bị bế tắc, những khó khăn nhất thời nào đó, hiểu đồng nghĩa như là sự suy sụp và phước, không hẳn thế. Thân và trầm như là một cái đường xin, lệ thuộc rất nhiều vào tính điều kiện. Đây là tổng thể phước mà nó không mất á, thì trong những giai đoạn nghịch cảnh đến với mình á, phước đó nó vẫn còn và nó trở thành một tiềm năng. Đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển và giúp chúng ta quật dậy như là một sự phục hồi. Cái ngôi nhà sát vách bên tay phải của chùa Giác Ngộ, từ ở trong chùa nhìn ra đó, là vốn của một đại gia Phật tử. Gia đình của ông sở hữu đến 6 căn nhà trong cái khu vực quận 5 và quận 10 này, bao gồm luôn cả cái khu hãng kem ở đường kế bên cạnh trường Trần Khải Quyên, đường Nguyễn Tri Phương. Đến năm 70 mấy đó, gia đình phải bỏ hết 6 căn nhà mà không dám từ giã chùa nữa, mặc dù là đệ tử của hòa thượng, đi tức là bỏ của để mà lấy thân mà, và sẵn sàng chấp nhận luôn cái việc nếu hết phước đó, phải làm mồi cho cá họ cũng qua khỉ. Có nhiều người đã bế tắc giai đoạn đó, người ta muốn thoát thôi, để tìm một cái thế giới nào đó nó có đầy đủ về đời sống vật chất, rồi có những cái tự do để phát triển, có những thứ để họ đầu tư, và có những cái công bằng xã hội để họ có thể trở thành là một người sống hạnh phúc được. Thì sang Hoa Kỳ, cả gia đình của họ đó là làm việc rất là vất vả. Sau 20 năm lập nghiệp bằng nghề nghiệp chân chính đó, thì bây giờ họ có được 10 mấy căn nhà. Mất đi 6 căn nhà ở Việt Nam mà có được 10 mấy căn nhà ở Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái đảo rất lớn ở Sacramento, thuộc thủ phủ của bang California, và trị giá của đó đến mấy triệu đô la. Thì tình huống đó ta gọi là phước đã nuôi và làm cho gia đình này vượt qua những khốn khó. Những nghịch cảnh diễn ra trong họ chỉ là một cái hoàn cảnh tạm thời thôi. Cho nên dựa vào cái cấu trúc này đó, thì mỗi khi ta đối diện với những cái thách đố thì đừng có chán nản, tuyệt vọng, phấn đấu, vì phước đã gieo trồng không bao giờ mất. Nó khác hoàn toàn với lúa. lúa mà ta bỏ lâu ở trên đất mà không có sự sống đó, nó sẽ chết, hoặc là bị các loài chim hay là gia súc ăn. Còn cái phước đó, ta không xài đến thì ta còn hoài. Nó giống như là mình để một số tiền trong một tài khoản mà việc không rút tiền lãi và tiền để sử dụng đó, hiểu đồng nghĩa là vốn và lời ngày càng gia tăng. Cho nên khi quý vị làm các công tác xã hội, từ thiện, phát tâm, hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ người hiền lành, làm công tác tư thân tương trợ, mà hầu như là ta có cảm giác là bị người khác cướp công, mình làm mà người khác hưởng không ạ? Thực ra cái đó phước nó còn nguyên. Đừng có buồn, đừng phiền não, đừng chán nản, đừng thất vọng. Còn ai cướp công đó là đang mượn nợ, và họ phải đền trả bằng nhân quả. Vấn đề còn lại là tính thời gian cho sự trổ quả đó sẽ diễn ra như thế nào thôi. Để hiểu được cái nguyên lý hoạt động của phước này đó, thì người tại gia lẫn người xuất gia không nên chán nản nói tại sao tôi làm nhiều Phật sự, đóng góp nhiều cho xã hội mà cuộc đời tôi nó lẳng đẳng quá, phong ba quá, chao đảo quá, thôi tôi hãy ăn phận cho rồi. Có nhiều người còn hiểu sai lầm mà, do vì lúc này tôi trì kinh Pháp Hoa, tôi tu tập dữ lắm cho nên đổ nghiệp. Tu tập không chuyển nghiệp thôi sao đổ nghiệp được? Do vì sợ đổ nghiệp mà nhiều người phải bỏ việc làm lành. Có nghĩa là vẫy tay chào dưới phước báo vì hiểu sai bản chất của nhân quả. An vui thứ ba là an vui vì không có nợ nần. Mượn nợ là một cái nỗi khổ, và người cho mượn nợ cũng bị khổ. Đức Phật dạy đừng bao giờ cho mượn nợ, bởi vì ta không phải là dịch vụ ngân hàng, cũng không phải là dịch vụ cầm đồ. Ai sai lầm biến mình thành dịch vụ ngân hàng và cầm đồ đó, có ngày là mất tôi tài sản. Rất nhiều người Phật tử bây giờ vẫn còn hoang mang không biết là làm Phật tử mà đảm trách những cái nghề cầm đồ với cái lãi suất cao như là bạc 12 trở lên thì có hợp với đời sống chánh mạng không? Câu trả lời là không. Tại sao rất nhiều người ta thích làm việc đó? Bởi vì đó, cái hoàn cảnh làm cho rất nhiều người bế tắc, không có những cái cơ sở pháp lý để vay mượn nợ trong ngân hàng, và do vậy họ bị ép vào một tình thế trả cái số lãi nhiều hơn trong cái số lãi mà được các ngân hàng quy định ở các quốc gia hay là các quốc tế. Cho nên ta lấy cái tiền lãi, tức là làm lời trên cái sự khốn nạn của một cái người bất hạnh, là ta đang đẩy họ vào một cái ngõ bế tắc. Còn cho mượn mà không lấy lãi lại cũng là một điều liều. Đức Phật chưa bao giờ khuyên ta làm việc thế, bởi vì có nhiều người khi cho mượn nợ, việc bị quỵt nợ làm cho tinh thần nó bị đốt cháy. Nếu có tiền giúp đỡ thì tốt, không có đừng cho mượn. Mượn thì họ đến ngân hàng, đến những cái dịch vụ hợp pháp, từ đó thì họ có những cái cam kết về tiền lãi suất để họ có trách nhiệm thanh toán nó đúng với cái khế ước xã hội mà luật pháp cho phép. Thuyết giảng tại Hoa Kỳ 4 lần, cho tôi được biết có một gia đình rất là giàu thuộc về hàng triệu phú Việt Nam, nhưng vì cái tấm lòng muốn giang tay giúp đỡ những người thân thuộc đang còn ở Việt Nam được định cư ở Hoa Kỳ, và khi định cư nó có được cái công ăn việc làm ổn định ngay từ ban đầu, họ đã nghĩ cách là làm ăn. Tiền có trong ngân hàng khoảng gần 2 triệu đồng, 2 triệu đô la, rút ra mua một cây xăng giá khoảng là 1,3 triệu. Mấy trăm ngày còn lại thì mở một cái quán tiệm, do vì họ thiếu tư vấn và thiếu kinh nghiệm, cho nên cái cây xăng đó kể từ lúc đầu tư trải qua 6-7 năm liên tục như thế, khách đó rất ít, tại vì nó nằm ở trên một tuyến đường vắng vẻ. Mà mua nó cách đây khoảng 3 năm thì cái giá thị trường rất cao. Trong lúc túng thiếu bây giờ muốn bán lại 200.000 đô đó, không ai mua. Mà nếu bán được đi nữa thì gần như bị lỗ hết là 5/6 này. Như vậy là cả gần 1 tỷ đồng đô la gần như là bị mất trắng. Cái quán thực phẩm mà họ đầu tư đó cũng ở trong cái khu vực vắng, nên mỗi tháng phải bù lỗ đến 5-6 ngàn đô cho tiền nhân viên, tiền thuế má, tiền điện nước, và kéo dài tình trạng như thế là 4-5 năm là muốn phá sản rồi. Tức là thương người thân muốn giúp mà giúp không có phương pháp, do vì thiếu cái cách đầu tư. Cho nên giàu cho có phước trong quá khứ, giàu sống rất là đạo đức và hiền lương, vẫn có thể trở thành những người trắng tay như thường. Thì trong hoàn cảnh đó ta rất là khó khuyên làm sao cho những người Phật tử này đều không bị thối thắt niềm tin. Và họ nghĩ rằng là quá khứ tôi đã từng phát tâm cúng dường, xây dựng chùa, làm công đức, phước báo, biết bao nhiêu người khó khăn tôi đều giúp. Và những người thân tôi muốn cho họ có được cái chỗ an cư lạc nghiệp lâu dài. Nhưng mà không ngờ việc dấn thân vào đó làm cho tôi trắng tay như ngày hôm nay. Và trắng tay không chưa đủ, thì họ lại gượng gạo để tiếp tục làm ăn. Muốn làm như thế thì phải đi vay nợ, mượn hết chùa A đến chùa B, chùa C, người A, người B, người C bằng cái uy tín giàu có của mình quá khứ, và tiếp tục đầu tư. Rồi trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu của Mỹ ảnh hưởng đến toàn thế giới trong vòng 2 năm qua đã làm cho việc đầu tư của họ trắng tay thêm một lần nữa, bế tắc. Thì khi mà mang một cái gánh nợ trên vai đó, người ta đi một cách rất là y ạch, mệt mỏi, căng thẳng, chán chường. Rất may mắn là họ chưa đến độ tuyệt vọng. Bây giờ những người đầu tư giàu đó, họ đều khổ lây. Bởi vì khi mà vay mượn nợ của tư nhân đó, thì cái lãi suất luôn luôn là cao hơn ngân hàng. Thì những nơi mà cho vay mượn nợ này, người ta mới sẵn sàng bỏ tiền ra. Ví dụ ngân hàng cho vào thời điểm đó là 0.6%. Cái người này ta cho 1%, tức là lên hơn đến 40% so với cái tổng lãi mà ngân hàng có thể chu cấp. Ai mà không thích? Như ta phải hiểu rất rõ, người không có khả năng vay nợ trong ngân hàng được hiểu đồng nghĩa là cũng không có năng để thanh toán và thanh lý. Cái suy thoái tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ ở phố Wall và ảnh hưởng toàn thế giới là từ đâu? Là vì họ khai thác lòng tin, lòng tham á, một cách thiếu phương pháp. Kinh tế thị trường là phát triển trên lòng tham. Hệ thống khuyến mại là phát triển trên lòng tham. Các cái quảng cáo là cũng trên lòng tham. Những hình thức làm cho khách hàng hài lòng, 2-1, 3-1, 4-1, sử dụng hàng trong vòng 1 tháng, không hài lòng, trả lệ, không tốn tiền, cũng là khai thác lòng tham. Và cho vay mượn nợ một cách vô tội vạ, không tính đến cái khả năng thanh lý và thanh khoản từ ngân hàng, chính là lòng tham tuyệt đối của các chủ đầu tư ngân hàng. Và kết quả là chỉ cần thất nghiệp 2 tháng là các con nợ trở thành phá sản, ngân hàng phải dỡ nhà và bán đấu giá, dẫn đến tình trạng phá sản theo. Và từ đó thị trường chứng khoán bị suy sụp, giống như người đang có hai chân bị cụt hai chân và hai tay bị què quặt đi không nổi nữa, chỉ còn bò lết kêu la thôi. Thì rất nhiều người nghĩ rất đơn giản, đầu tư cho bạn bè người thân của mình mượn nợ để mình có tiền lãi nhiều hơn, rốt cuộc là khi họ lâm nạn thì mình cũng chết theo. Huống hồ là ở phương Tây nó còn có cái luật phá sản, Việt Nam cũng có luật đó. Nếu phá sản hợp pháp á thì tiền đó mất là chuyện bình thường. Từ một triệu phú bây giờ trở thành một con nợ lớn. Và khi mà mắc nợ rồi thì cái tâm lý là sao? Sợ hãi, mặc cảm, chán nản, và thậm chí có thể là nói dối. Và mỗi khi mà nghe điện thoại là phải trốn thôi, đến lúc phải đổi số điện thoại hoặc là di chuyển chỗ ở để tránh cái tình trạng bị truy cứu hoặc là đòi nợ mà. Cho nên là sống mà với cái con nợ là khổ lắm. Nên là không bị nợ nần là một hạnh phúc. Có rất nhiều chị em nữ cách đây khoảng một tháng báo chí đưa tin đó, rất là duyên dáng, có ngoại hình đẹp, chỉ vì xuất thân từ những hoàn cảnh nghèo ở vùng quê, muốn có một cơ hội đổi đời, rồi liên hệ với các cái dịch vụ môi giới để được làm vợ của những ông Hàn Quốc, cho nên đôi lúc làm mất luôn giá trị của bản thân. Họ lên Sài Gòn bỏ một kỳ lên như vậy, tiền xe, tiền ăn ở, tiền son phấn nó khoảng gần 2 triệu đồng. Có rất nhiều cô là mất đến cả 10 lần mà chưa được chọn, bởi vì các ông Hàn Quốc phải đôi lúc có yêu cầu phải mặc áo không khí để họ coi ngoại hình có như ý muốn họ hay không. Cái nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam bị chà đạp chưa từng thấy, và cái quốc thể Việt Nam cũng bị ảnh hưởng từ những cái cuộc mua bán của những kẻ giàu ở những nước giàu như Đài Loan và Hàn Quốc trong rất nhiều năm qua. Đó là một nỗi đau. Và khi bị bắt đó, những dẹp đó trả lời đó là nuôi một cái mộng đẹp bây giờ trở thành một ác mộng. Cái diễn cảnh để trở thành người vợ của Hàn Quốc chưa thấy, trước mắt là nợ 20 triệu vì 10 lần lên xuống. Mà nợ 20 triệu rồi rất là may đó, là bị bắt đấy, chứ là nếu không ai gặp những cái người đó ta ép gọi là siết nợ để trả nợ đó, có nhiều chị em phải làm nghề lầu xanh. Đó là chưa nói đến những tình trạng đó, trở thành vợ của những ông Hàn Quốc, phần lớn những ông đó là có những cái chứng bệnh tâm thần, nghề nghiệp không ổn định, hoặc là phụ nữ Hàn Quốc là chán chê, tức là họ là những cái thành phần mà gần như là không thành công, bế tắc đủ thứ hết á. Nhưng mà cái nghèo của họ so với cái nghèo Việt Nam á thì dĩ nhiên họ vẫn khá hơn. Mà chị em phụ nữ ở những cái tỉnh lẻ được trợ cấp một khoảng chừng tháng 100 đô 200 đô là mừng húm rồi, nghĩ là cái cơ hội đổi đời đã đến, làm tiệc là họ sẵn sàng bỏ ra lễ cưới linh đình để nở mặt nở mày với làng xóm quê hương, mà khi qua bển là ngậm mồm mà làm ngọt. Giờ sao dám nói ở quê phải ráng mà liều sống khổ đau. Rất nhiều chị em phụ nữ Việt Nam sống ở Hàn Quốc trở thành tâm thần, tất cả do vì chúng ta không biết chi tiêu tiền, quản trị tài chính. Đua đòi là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị mắc nợ lớn. Có rất nhiều người tiền không có mà lại thích bố thí, đi mượn nợ đi bố thí. Phật nào dạy thế? Hỏi sao vậy? Lúc này tôi hiểu được vô ngã sở hữu. Tất cả mọi thứ là tạm bợ hết, cho nên có gì đâu mà phải giữ. Làm như thế là người ta chán đạo Phật luôn. Rất nhiều người thân đang nghèo khổ thì những người này không giúp, đi giúp đâu thiên hạ. Làm cho người ta nghĩ rằng là ông Phật chứ đâu mà dạy đệ tử làm chuyện trời ơi. Vậy nó phải hiểu. Vậy Đức Phật khuyên cái lãi trong kinh doanh chứ phải là doanh thu. Vậy doanh thu nó bao gồm luôn vốn đầu tư, chia làm 4 phần, 25% làm từ thiện thôi, với điều kiện là có lãi. 25% hiếu thảo, 25% là chi dùng cá nhân, 25% là bỏ ngân hàng. Như vậy nếu như kinh doanh mà không có lãi, ta không nên làm từ thiện. Chỉ giúp người ta có thể giúp, còn từ thiện nó là một hoạt động lâu dài. Phải hiểu rõ lời Phật dạy để ta ứng dụng tốt. Tiền thì đang thiếu nợ ngân hàng, đang dai tùm lum mà đúng thế nào cũng chi. Chi xong rồi chạy luôn. Báo chí có thời gian qua đưa tin một số người Việt Kiều về thể hiện mình là đại gia mà, thì muốn có bạn tình ở Việt Nam chứ phải chi tiền như nước, làm cho những người mà được chu cấp nó mừng lắm, gá được một cái cây to có lẽ là cuộc đời của mình từ đây là thoải mái rồi. Nhưng mà không ngờ đang dây nợ ở hải ngoại, trốn nợ về Việt Nam. Chớ thà nghèo mà không thiếu nợ vẫn hạnh phúc hơn là giàu mà thiếu nợ. Nếu ta đặt nó trong một bối cảnh lớn hơn của xã hội phương Tây, theo cái cơ chế thị trường, thì người giàu nào cũng thiếu nợ hết trơn á. Ai thiếu nợ nhiều chừng nào mà có khả năng thanh toán tương thích chừng đó là người đó có uy tín nhất. Credit card là thẻ uy tín, chứ credit là uy tín đó mà. Tiếng Hán nó dịch là tín dụng, sử dụng để tạo ra cái uy tín trong sự vay nợ. Nên là kinh tế thị trường nó khích lệ lòng tham mà. Người ta có 10 đồng thôi nhưng mà nó sẵn sàng cho người ta xài là 20 đồng, 30 đồng. Rồi phải nai lưng ra mà làm. Làm ngày, làm đêm, làm tối, làm sáng, K1, K2, K3, 12 con giáp, con nào cũng là con trâu. Để tiêu thụ. Tiêu thụ xong rồi phải trả nợ. Do đó mà nó phát triển về kinh tế. Cho nên hầu như không có người phương Tây nào mà không thiếu nợ. Và do vậy cái nỗi căng thẳng luôn luôn là ám ảnh họ. Thấy gương mặt đang tươi rối, rạng rỡ gì đó, ngày hôm sau trở nên là bí sĩ, không chừng nhà đang ở sang trọng 1 triệu đô la, 2 triệu đô la, chỉ cần một cơn khủng hoảng trôi qua trở thành trắng tay, nhiều lắm. Cho nên làm sao sống chi tiêu một cách hợp lệ để không phải thiếu nợ. Và cũng đừng vì hám lệ dứt thề mà ta cho vay nợ ở những người thân, ở những người quen, cuối cùng á là tiền vốn á bị mất đi và tình thân thương cũng bị kết thúc. Thứ tư, an vui vì không có tội lỗi. Đây là niềm an vui mang tính cách đạo đức, và đây là điều an vui rất quan trọng mà Đức Phật khuyên tất cả mọi người cần phải làm. Các hạnh phúc về đời sống vật chất, về những sở hữu, về không thiếu nợ, về phước báo, mang tính điều kiện và bị cái quy luật vô thường chi phối rất là mạnh. Cái điều mà an vui do không có tội lỗi đó, nó là vĩnh hằng. Kẻ tạo tội lúc nào cũng sợ chứ, nơm nớp lo âu, bị luật pháp phát hiện, bị người truy tố, bị xã hội cô lập, bị lên án, bị quyền rủa, bị trả thù, bị ăn quán giang hồ. Nếu luật pháp không đòi nợ thì nhân quả cũng phải bắt đền trả. Cho nên tội lỗi đó là một món nợ rất lớn mà rất nhiều người phàm kẻ tục đó, đã không hiểu hoặc là hiểu nhưng mà liều, cho mình nghĩ rằng là cuộc đời của mình đến đây là hết rồi. Cùi không sợ lỡ, điếc không súng, nên lao vào cái dũng lầy của tội lỗi ngày càng nhiều hơn. Từ cái việc thiếu nợ dẫn đến tạo tội á, đây lúc là một khoảng cách rất ngắn. Mấy tháng vừa qua, và đặc biệt là trong tuần vừa rồi, quý vị có lẽ là nghe sự phán xử của tòa án về tình trạng một người thiếu nợ bị chủ nợ đòi, không trả nợ rồi còn dàn xếp để giết chủ nợ, mời chủ nợ đến nhà, rồi thuê đâm thợ chém mướn đến hành hung, và khi bên chủ nợ phản ứng giết chết luôn. Quảng quá rồi bây giờ họ phải chặt ra thành nhiều khúc, bỏ trong cái thùng xốp á, đem đi đến một con sông thả, cuối cùng bị phát hiện, bây giờ bị tuyên án tử hình. Cách đây một tuần tòa án đã phán quyết như thế, mặc dầu họ khóc lóc van xin bên gia đình của nạn nhân tha thứ, luật pháp tha thứ, nhưng mà tòa án vẫn kiên quyết là tuyên án tử hình. Tội lỗi nó có nhiều cái gốc rễ của xã hội, của gia đình, của tâm lý, của cá tính, của điều kiện. Nói chung là dầu bất kỳ một tình huống nào, điều kiện gì, nếu ta không làm chủ được tâm thức của mình á, thì mỗi hành động của lời nói, việc làm và tay chân á, có thể là một phương tiện để dẫn đến tội lỗi. Nghi thức sám hối, sáu căn mà ta có dịp đọc tụng trong mấy năm vừa qua tại chùa Giác Ngộ đó, vẽ là một bức tranh tội lỗi mà hầu như con người khi sanh ra và nhiều kiếp trước nữa cho đến lúc qua đời đó không tạo tội này thì cũng có những lỗi khác. Có rất nhiều tội lỗi từ con mắt, có tội lỗi phát xuất từ lỗ tai, có tội lỗi do mũi và lưỡi, có tội lỗi do thân, có tội lỗi do tâm ý. Và mỗi lần đọc lại các bản văn sám pháp như vậy đó, lòng chúng ta cảm thấy rung động, sợ hãi và nêu ra một quyết tâm với sự cam kết là không để tái phạm trong tương lai. Cho nên trong các chùa Bắc Tông đó, nghi thức sám hối được áp dụng nửa tháng một lần để nhắc chúng ta. Nó như là một tấm gương phản chiếu. Mỗi ngày ai cũng có thói quen soi gương vài ba lần để xem là gương mặt mình có đẹp không, có sạch không, ăn mặc nó có chỉnh trang chưa, có thời trang không, để ta điều chỉnh đó. Nếu ta biết lấy cái tấm gương đạo đức để soi mình cũng vài ba lần như thế trong một ngày đó, thì chắc chắn rằng là cuộc sống rất là an vui. Cho lúc nào ta bị luật pháp truy tố hay là bị người khác phê phán là mình mới bắt đầu có dịp suy nghĩ lại. Trên tinh thần này đó thì người con Phật sẽ không nên kỳ vọng là trong các tương quan xã hội đó nhận xét về mình bao giờ cũng là lời khen tặng. Có rất nhiều lời khen tặng thuộc về ai vua, thuộc về lễ lòng, thuộc về xã giao. Có rất nhiều lời phê bình nặng nhưng lại là một sự góp ý và xây dựng. Thì cái người sáng suốt là cái người biết sử dụng các cái nguồn phê bình và góp ý xây dựng, giàu phát xuất từ động cơ tốt hay là xấu, để làm tốt cho chính bản thân mình. Nhờ đó đó, tội lỗi được vẫy tay chào. Ở trong kinh mô tả tình trạng A Xà Thế khi giết cha, trải qua một cái điên loạn về tâm thần, suýt chết, nhưng mà nhờ Jivaka là người trợ thần, gọi là đệ tử của Đức Phật, dẫn ông đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã khuyên vua bằng một câu phát biểu rất ngắn gọn, có giá trị trị liệu rất cao. Trong đời có hai hạng người: thứ nhất, từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt chưa từng tạo tội, họ là những bậc thánh từ thổ lọt lòng. Hạng thứ hai, sinh ra không có lỗi thì có tội, hoặc là vừa có lỗi vừa có tội, nhưng sau khi được nhắc nhở, được giáo dục, được khuyên, họ ý thức với một cam kết là không tái phạm trong tương lai. Đức Phật kết luận họ cũng là một bậc thánh. Giữa hai bậc thánh thì bậc thứ hai là đáng trân trọng hơn. Ý Đức Phật muốn nói là bậc thứ nhất là không có trong cuộc đời, chỉ là lý tưởng mà. Hay nói một cái khác là cái lỗi lầm và sai suất của con người đó, đôi lúc như là một thuộc tính, đôi lúc như là một thói quen, đôi lúc như là một cạm bẫy, đôi lúc như là một cái nghịch cảnh, đôi lúc như một cái tình trạng thiếu kiểm soát tâm, và nhiều quy chân khác nữa có thể thông cảm được. Luật pháp thì có những cái khung hình phạt nhất định, không thông cảm, phải xử bắn đối với những cái tội phạm quá nặng để răn đe cho những người khác không có cơ hội lao theo con đường sai lầm này để làm giàu, để sống một cách nhẫn nhơ ngoài pháp luật. Còn đạo đức đó thì cho phép có sự thay đổi. Tại vì nếu cái tâm nó không thay đổi, chết đào thai ra kiếp sau nếu tiếp tục làm con người thì cũng là thế giới xã hội đen nữa. Cái nhân quả nó tiếp nối theo. Nên theo Đức Phật dạy thì không nên tử hình, trung thân là đủ rồi. Thì trong lúc mà ta bị quản thúc trung thân đó, ta học được những điều hay, những lẽ phải, thay đổi bằng sự sám hối, bằng sự làm mới, sẽ làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn khác. Sống với tội, sống với lỗi thì khổ lắm, bởi vì tâm của mình nó bị dằn vặt bởi lương tri. Thì có một điều tâm lý Phật giáo dạy chúng ta đó, nhận thức về lỗi là con đường để trở thành thánh, nhưng đừng để cho mặc cảm tội lỗi trở thành là một cái đà cản cái sự tiến bộ và chuyển nhiều của bản thân. rất nhiều người rơi vào tâm lý này. Kể từ khi làm một cái lỗi lầm nào đó, họ rai rứt suốt cả cuộc đời. Hai tháng trước khi thuyết giảng tại một trường hạ ở Cần Thơ, một người mẹ do vì chậm cái phản ứng khi đứa con trai bị ngộ độc thực phẩm, thay vì đưa đến bệnh viện để cấp cứu thì bà lại cho uống thuốc bắc, và do vậy cái ngộ độc thực phẩm nó làm cho cậu con trai này bị chết đi. Gần 15 năm đã trôi qua, nỗi đau đó vẫn còn ám ảnh bà. Bà khóc hoài và gương mặt bà như là một người bị điên loạn 30%, vì nghĩ rằng là cái chết của cậu bà do chính bà tạo ra, mà trên thực tế đó là do phản ứng sai, cái sơ suất thôi, chứ bà đâu có dụng ý đâu, bà thương con mà. Ấy thế mà dầu đi nghe, đi tư vấn rất nhiều hòa thượng, thượng tọa, các giảng sư nhiều năm qua mà bà vẫn không an lòng. Khi gặp chúng tôi đã giải thích đến cả 4 lần mà bà cũng không an tâm. Đến lần thứ 5 thì chúng tôi phải làm căng với bà thôi, bây giờ bà muốn hạnh phúc bà phải buông hết cái mặc cảm về tội lỗi. Thì nói xong bà phải bỏ đi luôn chứ không dám ngồi lại nữa, nồi nữa bà sẽ cứ hỏi tiếp. Tại vì vấn đề ở chỗ cái thai thức đó bà không chịu bỏ. Nhưng khi mà cái hiểu về Phật pháp, về nhân quả, về chuyên nghiệp bà đã được bao nhiêu thầy hướng dẫn rồi, vấn đề còn lại là không tự tin rằng là nhân quả nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến bà, và cứ cái đoạn mà đó làm cho bà cảm giác rằng là mình là kẻ tội đồ. Cho nên 15 năm qua chưa từng được hạnh phúc. Ở đây là một sự vô tình thôi mà còn dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, huống hồ những tình huống là cố ý. Cho nên tránh tội bằng chủ nghiệp, tránh tội bằng đạo đức, tránh tội bằng làm việc tốt, tránh tội bằng sự dấn thân phụng sự, vô ngã vị tha, sẽ là một cái nguồn dẫn đến sự an vui thật sự. Điều thứ 5, an vui vì có trí tuệ. Đức Phật nói kết luận trong bản kinh này, trong 5 điều an vui, an vui thứ 4 nó thuộc về nền tảng, an vui thứ 5 nó thuộc về sự quyết định. Tại vì có trí tuệ đó thì ta không thể nào chấp vào sở hữu. Có trí tuệ ta không thể nào tiêu phí phước báo. Có trí tuệ ta không thể nào là một kẻ mượn nợ vay nợ mà không trả, để bao nhiêu người phải điêu đứng. Có trí tuệ thì ta không thể nào dấn thân vào các hành động nghề nghiệp, sứ mạng, lý tưởng, mục đích tiêu cực cho mình, ảnh hưởng xấu cho người. Cho nên trí tuệ là nền tảng quan trọng nhất để quyết định. Mà trí tuệ là gì? Là kiến thức và đời sống đạo đức. Đó là định nghĩa ngắn gọn nhất, bao quát nhất. Kiến thức về nhân quả là một loại trí tuệ. Có kiến thức về nhân quả đó thì ta không còn mê tín dị đoan, không còn tin rằng là vũ trụ do một thượng đế sắp xếp rồi sáng tạo, mọi vận hành diễn biến tiêu cực tích cực thế này thế kia của mình, của người, của xã hội như là một sự sắp đặt sẵn. Tất cả cái đó là nó quy luật tự nhiên của nhân quả ta. Rồi do vậy ta không còn tin là nguyên nhân đầu tiên, ta không còn tin là những yếu tố may rủi hên xui, ta không tin có những hiện tượng ngẫu nhiên, tất cả nó là quy luật trong tự thân. Có điều là kiến thức của mình, kiến thức khoa học, kiến thức phương pháp, kiến thức phân tích ta còn giới hạn, cho nên không thấy được mối quan hệ biện chứng giữa nhân và quả ở hiện tại, quá khứ, trong một mối tổng hòa giữa chúng với nhau. Sự ngộ nhận đó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Muốn có trí tuệ thì làm gì? Đọc kinh là một những phương pháp rất tốt. Nhiều năm qua chúng tôi chủ trương dịch nhiều bản kinh, đọc tụng thường xuyên từ những bản kinh thấp đến những bản kinh cao. Ngoài những bản kinh nghi thức mà các chùa trong mấy chục thế kỷ vừa qua tại Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng. Sở dĩ làm như thế đó là bởi vì mỗi một bài kinh đó nó là một cái nguồn trí tuệ khác nhau. Hiểu theo thực phẩm học đó, nó là một dưỡng chất tâm linh. Đức Phật trong suốt cuộc đời 49 năm của Ngài thuyết giảng gần 300.000 bài kinh. Rất tiếc là các tổ sư khi thiết lập các pháp môn đó, giới hạn cho ngắn gọn, mỗi một pháp môn chỉ có 2-3 bài kinh thôi. Như vậy là các hành giả, các pháp môn lâm vào hoàn cảnh là suốt cả một đề tu tập đó, ta chỉ có nạp vào trong cơ thể tâm linh này một số dưỡng chất đó. Và do đó rất nhiều dưỡng chất trong hàng trăm ngàn bài kinh còn lại ta không cơ hội để tiếp xúc. Đó là một sự thiệt thòi lớn. Với nên thằng đó thì tôi xin kính chúc tất cả chúng ta có đầy đủ được năm an vui mà bản kinh Đức Phật đã tặng hiến đến chúng ta, và sống trên năm an vui đó để sự sống luôn luôn là một niềm vui thật sự. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.